Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 20. Sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và của Chúa Thánh Thần. Phần tiếp theo. Sự hiện diện thánh thể của Đức Kitô bắt đầu từ lúc thánh hiến, quen gọi là lúc truyền phép, và kéo dài bao lâu các hình dạng thánh thể còn tồn tại. Đức Kitô hiện diện trọn vẹn trong mỗi hình bánh và rượu, và trong mỗi phần nhỏ của hình bánh và rượu. Do vậy, việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1377. 15 thứ hai, 16 thứ ba, 17 thứ tư, 18 thứ năm, 19 thứ sáu, 20 thứ bảy. 21 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có thể nói rằng cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đối với các môn đệ như là một dấu chấm hết. Vì thế, khi Đức Giêsu phục sinh hiện đến, các môn đệ tưởng là ma và bắt đầu hoảng sợ. Nhưng chính lúc ấy, Đức Giêsu phục sinh lên tiếng trấn an, bình an cho anh em. Quả thực, một tâm hồn thiếu vắng Chúa, một tâm hồn thiếu niềm hy vọng là một tâm hồn luôn cảm thấy bất an và hoảng sợ. Do đó, dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, mọi người chúng ta được mời gọi hãy liên lỉ sám hối và trở về với Chúa, để có Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta, ngò hầu chúng ta có được sự bình an đích thực của Ngài. Và khi có được sự bình an rồi, mọi người chúng ta được mời gọi hãy ra đi kêu gọi những người khác sám hối và trở về với Chúa, để họ cũng được có được sự bình an đích thực như chúng ta. Và hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ cho Đài Chân lý Á Châu. Cầu nguyện cho những người ốm đau, bệnh tật, già yếu, luôn có được sự bình an của Chúa để vượt qua mọi khổ đau phần xác. Giờ đây trong tâm tình đó, mọi người chúng ta hãy thành tâm sám hối, xin Chúa thương thứ tha mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an trên thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc lòng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sông và hiên tế cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hôm ấy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa đồng bào Israel, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi trung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải ta. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ăn xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng cội nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Vì điều này, chúng tôi xin làm chứng. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ hai môn đệ tử Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma, nhưng Người nói: Sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương, có thịt như anh em thấy Thầy có đây. Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, và Người nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sau cơn đại dịch COVID, người ta tổng kết lại những từ khóa được tìm nhiều nhất trong năm 2021. Một trong số các từ ấy đó chính là từ chữa lành. Và nếu quý ông bà, anh chị em, chúng ta đánh từ chữa lành vào công cụ tìm kiếm, chúng ta sẽ có rất nhiều kết quả từ việc các khóa học chữa lành, trung tâm chữa lành thực nghiệm và những kết quả khác. Chữa lành là điều cần thiết, bởi vì nhờ chữa lành, người ta tìm thấy bình an và hạnh phúc, và nhờ được chữa lành, người ta kiên tâm bền chí trên con đường mình đã đặt ra. Cũng vậy, cả ba bài đọc lời Chúa ngày hôm nay cũng nói với chúng ta về việc Đức Giêsu chữa lành cho các môn đệ, cho chúng ta, để rồi nhờ có ơn chữa lành của Đức Giêsu, chúng ta không còn sợ hãi, can đảm, mạnh mẽ và tiến lên để làm chứng cho Thầy Giêsu trong cuộc đời này. Trong trích đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Sử Luca kể về câu chuyện Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Ngài đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Lời Đức Giêsu nói làm các môn đệ kinh ngạc. Ngạc nhiên bởi vì các ông đi theo Đức Giêsu, nhưng rồi trước đó ít ngày, công chứng kiến Đức Giêsu bị bắt bớ, bị nhục hình, bị sỉ nhục, bị đóng đinh vào thập giá, chết giữa hai tên gian phi, và người ta nhìn vào đó không biết ai là người thiện và ai là tội nhân. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã chứng kiến trước đó với trong những ngày tháng đi theo Đức Giêsu. Họ chứng kiến Đức Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ để chữa lành cho con người, làm cho những người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, người chết sống lại, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, và Ngài cũng xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người. Nhưng khi chứng kiến Đức Giêsu bị bắt bớ, họ âu sầu thất vọng. Thêm vào đó, họ nói với Đức Giêsu rằng họ sẽ cùng uống chén đắng với Thầy Giêsu. Họ cam kết đi theo Thầy Giêsu cho đến cùng. Nhưng rồi làm sao? Phêrô khi đang đứng ở sân dinh thượng tế, người đầy tớ gái nói với ông rằng ông cũng ở với ông Giêsu người Nazareth. Phêrô đã chối Thầy không chỉ một lần mà ba lần. Rồi các môn đệ khác thì sợ hãi trốn vào phòng, đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Các môn đệ khác như hai môn đệ trên đường Emmau thì trở về quê trong nỗi âu sầu thất vọng. Và như lời Kinh Thánh nói, ta đánh vào chủ chiên để cho đàn chiên tan tác. Và cũng có thể nói các môn đệ là những kẻ nhát gan, là những kẻ bội với lời thề. Thêm vào bên cạnh đó, khi Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói bình an cho các ông cứ tưởng là mình đang gặp ma, công không tin Thầy mình đã phục sinh vinh hiển. Thế nên để cho các môn đệ tin rằng Đức Giêsu đã phục sinh vinh hiển, trên chính người đã đưa tay để cho các ông sợ, và qua việc đụng chạm ấy, các ông cảm nghiệm được sự hiện hữu đích thực của Đức Giêsu với các ông. Bên cạnh đó, lời bình an cho anh em như là lời chữa lành cho tâm hồn bị tan vỡ, bị âu sầu, bị khủng hoảng, bị thất vọng của các môn đệ. Lời ấy hun đúc ngọn lửa của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn các ông, để rồi các ông hiểu được lời Đức Giêsu loan báo. Đó là những gì Kinh Thánh, Sách Luật Mô-xê, các ngôn sứ, các thánh vị đã chép về Thầy đều được ứng nghiệm. Khi đã hiểu, đã nhận ra và đã được chữa lành, họ tìm thấy bình an trong tâm hồn. Và kết quả đó là gì? Đó là họ can đảm ra đi làm chứng cho Thầy Giêsu. Như trong bài đọc một trích từ sách Công Vụ chúng ta vừa nghe, ông Phêrô đã lên tiếng giữa dân chúng để giải thích cho dân chúng hiểu biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Không những thế, ông còn lên án những người lãnh đạo Do Thái thời ấy. Họ đã tìm cách bắt hại và kết án Đức Giêsu. Tất cả những điều đó cho thấy họ đã làm việc phi nhân. Nhưng Thiên Chúa luôn biết sự mỏng giòn, yếu đuối của con người. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, và điều cần thiết bây giờ ấy chính là họ phải biết ăn năn sám hối, trở về cùng Thiên Chúa để Người xóa bỏ tội lỗi cho họ. Nhờ được xóa bỏ tội lỗi, nhờ được chữa lành, họ sẽ tìm được thấy bình an đích thực ở trong tâm hồn. Và trong bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ cũng nói, đó là Đức Giêsu đến để làm của lễ đền bù tội lỗi cho chúng ta. Không những thế, còn tội lỗi của thế gian nữa. Trên những ai biết hồi tâm chuyển ý trở về với Thiên Chúa, chắc chắn họ sẽ biết sống trong sự thật, biết thực thi tình yêu bác ái của Thiên Chúa với tha nhân. Và khi họ đã sống trong sự công chính của Thiên Chúa, họ sẽ được ơn lành như lời Thánh Vị đã ca: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa, khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Thư thái bình an vừa nằm, con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài lạy Chúa ban cho con được sống yên hàn. Ấy là phần thưởng của những ai tín chung với Chúa, của những ai biết trở về với Chúa để được tha thứ, chữa lành, và nhờ đó họ tìm thấy niềm vui đích thực trong cuộc đời này. Kính thưa cộng đoàn, bình an là điều ai cũng khao khát, nhưng rồi đi trong cuộc đời này, mỗi người trong chúng ta đều gặp những trục trặc trong cuộc sống. Với chúng con là những người sống trong đời sống dân hiến, cũng gặp thử thách trong đời sống cộng đoàn bằng việc mở rộng vòng tay yêu thương, tha thứ, đón nhận anh chị em trong cộng đoàn, rồi mối tương giao với những người khác. Với quý ông bà anh chị em là những người sống trong đời sống gia đình, chúng ta cũng gặp khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình, trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái, chúng ta cũng gặp khủng hoảng trong làm ăn buôn bán, chúng ta cũng gặp khủng hoảng trong mối tương giao với anh chị em trong gia đình, rồi những mối tương quan với người thân cận, những khủng hoảng của cơn cám dỗ tiền tài vật chất luôn vây bủa đến với chúng ta. Vậy là khát khao ơn chữa lành là điều cần thiết. Thế nhưng chúng ta cũng lại tự hỏi với nhau rằng, làm thế nào để có được sự chữa lành đích thực? Có những người đã tìm cách chữa lành trong tâm hồn của mình bằng việc tham dự những khóa tĩnh tâm vài ngày một tuần, hoặc đi vào những khu du lịch xa thành phố một tí xíu tìm để tránh những ồn ào của đô thị đông đúc, hoặc cũng lại thực hành một phương pháp nào đó để đè nén những tham lam, giận hờn, ghen ghét, tị nạnh, hơn thua trong tâm mình. Tất cả những điều đó cũng có thể mang lại bình an, nhưng đó chỉ là bình an tạm thời. Để có bình an đích thực, không những vậy, người ta cần phải lắng đọng tâm hồn mình, ngồi đối diện với lời Chúa và soi xét cuộc đời mình trong mối tương quan Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình, tha nhân là ai và chính chúng ta là ai trong cuộc đời. Khi đặt mình dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta nhận ra thân phận mỏng giòn, yếu đuối của mỗi người chúng ta. Chúng ta khiêm tốn, thành tâm trở về với Chúa, xin Chúa chữa lành, xin Chúa thứ tha, xin Chúa tha cho những tội chúng ta đã trót phạm. Khi đặt Thiên Chúa ở giữa, ở trung tâm và là nguồn cội của mọi quyết định trong cuộc đời mình, chắc chắn Thiên Chúa sẽ bước đi với chúng ta trong hành trình của đức tin, sẽ nâng đỡ, sẽ chữa lành, sẽ mang tới cho chúng ta ơn bình an đích thực trong tâm hồn. Khi có bình an đích thực, chúng ta mạnh mẽ hiên ngang làm chứng cho Thầy Giêsu Chí Thánh trong cuộc đời. Chúng ta không còn sợ những cơn giông tố bão bùng của thế gian. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa để được chữa lành từ thể lý đến tâm hồn. Nhờ ơn chữa lành ấy, chúng ta tìm thấy được bình an, và chúng ta cũng lại ca ngợi Thiên Chúa rằng, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Hay thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa ban cho con được sống yên hàn. Tất cả những điều đó mới mang lại bình an, ơn chữa lành đích thực trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nên tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng ăn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong chiêu Pilato, người chịu cố hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu nơi Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Bà Ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là nguồn mạch sự sống, đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống mới. Chúng ta hân hoan chúc tụng Đức Kitô và dâng lời nguyện xin.
Hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh. Xin cho các linh mục cử hành thánh lễ với đức tin sống động và lòng mến thiết tha, để có thể dẫn dân Chúa vào kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh và hiệp thông sâu xa vào hy tế thập giá của người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan trên chúng con. Xin cho các công nhân, viên chức công giáo biết làm việc với lương tâm và tinh thần trách nhiệm của người con Chúa, để trở nên nhân chứng đức tin và mang lại thiện ích cho nhiều người. Chúng ta cũng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, hãy theo ta. Xin cho các bạn trẻ siêng năng đọc, gẫm và thực thi lời Chúa, để khuôn đúc đời mình theo gương mẫu Chúa Giêsu và định hướng đời mình theo những giá trị tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, để nhờ lắng nghe lời Chúa và gặp gỡ Chúa Phục Sinh, đời sống chúng ta được các mầu nhiệm thấm nhập và biến đổi trở nên giống người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Kitô sống lại để đem ân sủng cứu độ và tin mừng bình an cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn biết sống theo lời mời con Chúa, để ánh sáng tin mừng được lan tỏa giữa lòng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài tay cha để có sống tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hướng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được thiên tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người, chúng con khỏi phải chết. Và trong sự sống lại của người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa tan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng với các chúng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và giao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp về các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, giao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, ca thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha đi đến, đi cho thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ
chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây truyền Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con rằng đang Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim được Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rửa thật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua. Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm Chúa.
Thánh Thần.
Amen.